Brussels, ngày Chủ nhật 24 tháng 9 năm 1989.
Nước Việt Nam của chúng ta kể từ ngàn xưa cho đến nay không có lúc nào hơn trong lúc này, đồng bào ta, dân tộc của chúng ta đã trải qua một cơn khảo đảo vô cùng to lớn. Và trong sự khảo đảo đó, đồng bào ta đã chịu một cái nạn lớn qua một cuộc biến thiên của lịch sử. Và cũng trong lúc này là lúc hơn bất cứ lúc nào hết, nền văn minh, khoa học và kỹ thuật của nhân loại đang và đã phát triển đến cái mức độ cực thịnh. Trong khi đó, phải chăng vì cái nền văn minh của tinh thần, của đạo đức bị khiếm khuyết một phần nào, do đó dân tộc của chúng ta đã gánh chịu một cái hậu quả vô cùng đau thương do những ý đồ về chính trị mà trong đó thiếu đạo đức và lương tâm. Nói chung về bình diện của dân tộc và của nhân loại, trong đó mặc dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ rất cao nhưng thiếu sự công bình của lương tâm, của tinh thần. Bởi thế cho nên mới xảy ra cái sự tranh chấp đôi bên mà đưa đến cái hậu quả cho dân tộc của chúng ta. Điều đó đã làm cho một số chúng sinh của Việt Nam từ trong nước cho đến hải ngoại đã ý thức được cái sứ mạng của mình đối với quê hương, đối với dân tộc và cái trách nhiệm của mình đối với chính bản thân của mình. Phải chăng đã đến lúc phải nhìn vào nội tâm để thấy những cái sai lầm, những cái sai quay của mình do mình tạo ra? Và phải chăng muốn giải quyết bất cứ một vấn đề gì cần phải xây dựng con người trước nhất về phương diện đạo đức và vấn đề lương tâm? Do đó anh chị em của chúng ta đã lựa chọn cái pháp thiền là một cái phương tiện quý báu để mà tiến thân trên cái con đường đạo đức, để làm sao để xứng đáng với cái con người của chúng ta, để làm sao có thể đóng góp trong ngày mai hậu đối với quê hương xứ sở. Và xa hơn nữa, chúng ta có sau khi đã hoàn thành cái sứ mạng của con người, chúng ta có một cái đường lối tu giải thoát, chúng ta có thể trở về với cái ngôi vị, cái quê hương chốn cũ của chúng ta ngày xưa, đó là cái thuở ban đầu của chúng ta. Và thầy Tám là một người đã dìu dắt của chúng ta trên cái bước đường tu học mấy năm qua. Lâu nay anh em bạn đạo của chúng ta ở tại Brussels có một cái lòng ao ước, có một sự mong muốn có một ngày nào đó thầy đến đây để dạy dỗ chúng ta trên cái con đường tu học, để chỉnh đốn chúng ta những cái sự sai quấy. Hôm nay thầy đã đến và hôm nay là cái ngày sinh hoạt thứ hai của chúng ta, và lát nữa đây thầy sẽ cho chúng ta những cái lời vàng ngọc để hầu chúng ta kịp thời trong cái công việc tu tâm sửa tánh để xứng đáng với cái nhân vị, để xứng đáng với một cái thành phần hiểu biết ở trong một cái thời đại văn minh lưỡng toàn gồm có đạo đức và có lương tâm ngày hôm nay. Và cũng trong cái buổi sinh hoạt ngày thứ hai này, chúng tôi cũng xin giới thiệu một số quý anh chị gọi là thân hữu của chúng tôi, mặc dù chưa thiền hay là tu hành ở bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà từ trước đến nay có một cái quan hệ thương yêu và mật thiết đối với thiền đường của Brussels, và hôm nay cũng đến đây để hầu để trao đổi với chúng ta trong cái bước đường tu học và xây dựng chung. Và đó là lời giới thiệu của ban tổ chức. Bây giờ chúng tôi xin kính mời thầy bạn giới
thiệu anh em, giới thiệu người nào đó, ban tổ chức người nào giới thiệu cho ta quen mặt.
Dạ vâng. Dạ thưa, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thầy Tám.
Giới thiệu ban tổ chức Brisen.
Dạ, ban tổ chức Brisen. Dạ.
Ai?
Dạ, ban tổ chức Brisen này thì trong cái buổi sinh hoạt hôm nay có hiền hữu Nguyễn Văn Sang.
Dạ, là trưởng.
Dạ, là trưởng ban tổ chức.
Xin mặt ra.
Dạ. Và cũng là chủ của thiền đường Brisen. Dạ. Dạ, tôi là anh bác sĩ Vũ Quý Đức là ở trong ban thiêu trình. Anh Trần Bá Trước, anh Lê Văn Đáp, cũng như anh Lâm Quang Sang là ở trong ban tiếp tân, anh Tuấn là trong ban trật tự, và toàn thể quý cô, quý dì, quý chị là trong ban ẩm thực. Và hôm nay đến dự và có vợ chồng anh chị Nguyễn Ngọc Ấn là một vị lãnh đạo ở trong một cái tổ chức rất là tốt đẹp ở tại nước Bình Dịch này, là Công dân Công giáo. Dạ, xin kính mời. Và cũng trong buổi sinh hoạt hôm nay có một số quý bác, quý chị từ Lê cũng như ở tại Bình Sen về đây với một cái thành tâm thiện chí để chuẩn bị dọn mình để mà học hỏi cái phương pháp thiền. Dạ, tôi xin nói tắt là phương pháp thiền, mà xin lỗi là tôi chưa nắm được hết cái quý danh của quý chị. Xin mời quý bác quý chị đứng dậy để cho anh Long thì không nhiều thì ít, cũng đã đến đây nhiều lần rồi. Có số anh chị đi tu ở Paris qua. Nói qua thì nhiều qua. Anh Bảo cũng như quý chị ở trong phái đoàn đi với thầy, cũng coi như trong gia đình nội bộ rồi. Dạ vâng. Dạ, còn lại bao nhiêu là toàn thể quý bác với anh chị trong thiền đường.
Mọi người đều mang một tâm sầu khổ nao núng từ lúc ly hương, sống động vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Ngày nay chúng ta có miếng ăn ngon, có hơi thở nhẹ, cũng nghĩ đến những người đã và đang thọ lãnh một cơ khảo đạo vô cùng đau khổ. Tại sao có trời có Phật để cho chúng sanh đau khổ như vậy? Bất công bằng hay sao? Nhưng mà con người được điêu luyện qua những cơn đau khổ mới dũng mãnh tiến lên, đi tới bước đường cùng mới thấy rõ chân lý. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp, mới thấy rằng chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp, chúng ta mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thương yêu giao hảo giữa nhân loại và nhân loại. Vật chất càng ngày càng tiến hóa, trao đổi lẫn nhau. Về mặt kinh tế cả thế giới đang tiến bộ và xây dựng cho nhau được cảnh bình an tạm bợ. Nhưng mà sự thật là tâm thức của mọi người phải dọn gánh, dọn mình để buông bỏ những sự tranh chấp đen tối trong nội thức của chính chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ rằng vị trí của tôi xuống đây là mang tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Có vợ, có chồng, có gia can, ly hướng, xé tim, đau khổ, rơi lụy ban đêm, ngủ không được. Để thích gì? Để thích chúng ta có cái hồn. Cái gì đâu? Cái hồn đâu? Cái gì xé chúng ta đâu? Lúc chúng ta đau đớn đó ta bị cái gì?
cái hồn chúng ta đâu chứ không phải cái xác chúng ta đâu. Thao thức không ngủ được, nhớ quê hương, nhìn những sự hành hạ qua giữa con người và con người. Chúng tôi mất nước, bị người ta chiếm nước thì tôi đau khổ. Nhưng mà bây giờ tôi không phải mất nước, người Việt Nam quản lý người Việt Nam còn đau khổ nữa. Tại sao? Cơ trời chuyển như vậy. Qua cơn đau khổ mới điêu luyện được tâm thức. Qua được người ly hương cũng vẫn đau khổ chứ không phải sung sướng. Nếu người biết ý thức dân tộc tánh, yếu ý thức quê hương, mặt Việt Nam lúc nào là Việt Nam, dù nói tiếng Bỉ, nói tiếng Pháp, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Úc cũng vậy, là con người Việt Nam lúc nào cũng phải hướng về xứ Việt Nam. Mà những cái thảm cảnh nó luôn luôn người nào cũng ôm ấp và xây dựng và mới thấy rõ chân lý là cái gì. Chúng ta được điều luyện nhiều nhất, kể xa quê hương, lái chiếc xe hơi đi nhưng mà bản thân mang nợ. Ở cái nhà thiệt tốt nhưng mà nợ còn nặng hơn ở Việt Nam. Cũng đau khổ, rất đau khổ, không phải sung sướng đâu. Không có phải là giải quyết được đâu. Nếu các bạn không tu, không giải quyết được, vì các bạn không thấy vị trí của các bạn ở đâu. Các bạn phải nhìn lại thể xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thể xác của các bạn là một phép lạ tại mặt đất này. Ngày hôm nay các bạn có cơ hội ra ngoài đây, các bạn thấy rằng đi khắp thế giới, các bạn thấy là chỉ có khối óc và tay chân con người đã làm thành mọi việc phục vụ con người. Từ đáy biển lên không trung, trên mặt đất đều thể hiện hết. Vậy chứ tâm chúng ta ở đâu? Họ có tâm họ mới ngồi lại với nhau. Xứ họ 50 triệu người, tại sao họ ngồi lại với nhau và họ xây dựng được nhiều điều quý báu và cung ứng cho cả thế giới? Chúng ta trên 50 triệu người mà không chịu ngồi lại với nhau vì lý do gì? Không ý thức rõ vị trí của chính mình, thành ra đâm ra mê chấp. Có tuổi trẻ nào mới được lên là chặt đứt. Có người nào có trí tuệ sáng suốt là bị pha dèm. Hỏi ta xây dựng gì đây? Ta tiến về cơ trợ ở chỗ nào? Và chính bản năng tâm thức của chúng ta lợ lộc ở chỗ nào? Chúng ta nhìn thẳng vào những điểm mà sai lầm, tâm tối mà chính ta đã tạo cho ta. Ta phải cố gắng sửa nó. Và nhìn lại con người ở đây mang sắc phàm. Nếu mà có trật tự thì có thể sống đúng 100 năm. Không trật tự thì chỉ có mấy chục năm mà thôi. Ăn bậy nói bạ là mang bệnh. Khối thần kinh động loạn, ngay trong gia can không biết xử trí với nhau. Anh em không hòa, không nhẫn. Lúc ly hương, xa đất tổ thì nói chúng tôi ra đây đi lượm rác cũng cấu kết với nhau, đánh giày anh em cũng chung sống hòa bình. Nhưng mà ra đây khác rồi, tiền của anh khác, tiền của tôi khác, không có chung sống hòa bình. Chia rẽ lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, không xây dựng cho nhau. Hỏi người Việt Nam ngu ở chỗ nào? Có 4.000 năm văn hiến, tại sao chúng ta không sử dụng, tận dụng cái tình thương và đạo đức? Người Việt Nam nào không nhớ quê mẹ? Tại thiếu sự thương yêu, thiếu sự tha thứ. Phải tha thứ và thương yêu mới là đứng dậy cho nhân loại thấy rõ. Người khổ này không phải người cu. Người khổ này là người xây dựng cho cả thế giới. Có xứ sở, có đất nước, đành bỏ ra đi. Để học cái gì? Học một kỹ thuật mới. Học sự thanh tịnh, học sự sáng suốt để tận độ cho nhân loại. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta bước vào trong cái cảnh tham thiền nhập định để cho nó an định, nó quân bình trở lại tâm thức, quân bình ngũ tạng, quân bình khối óc. Thì lúc đó chúng ta thấy cái vốn đã có từ xa xưa, không phải bây giờ tạo được. Cái vốn thanh tịnh. Những tuổi trẻ bây giờ người Việt Nam đi khắp thế giới thi đậu bác sĩ hạng nhất, tiến sĩ cũng hạng nhất. Tại sao nó thi hạng nhất? Nó nhìn quê hương nó đau khổ, nó nhìn cha mẹ nó còn nghèo nàn, chưa hiểu nền tảng văn minh, nó cố gắng nó học, nhất định nó thi đậu. Do hoàn cảnh dẫn nó tiến tới một cái chỗ tinh vi tốt đẹp, mà nó biết cái khổ của thể xác nó, nó biết cái khổ của khối thần kinh của nó, chính nó đã phá hoại, thì nó tu nó sửa nó còn thanh định hơn. Nó thật sự, nó trực chỉ, nó nói thẳng, nó làm một việc cho tất cả mọi việc. Nó biết tu, biết sửa tâm thức của nó là nó ảnh hưởng cho tất cả nhân loại ở kế tiếp. Những cái gương lành đó mới dẫn tiến mọi người. Ngày hôm nay bước chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới. Và nó đã thể hiện những trí thông minh sẵn có của tuổi trẻ. và xây dựng cho mọi người có cơ hội tiến hóa tốt đẹp. Nhưng mà phải thực hành, phải sửa tâm sửa trí. Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có cái tâm, cái hồn, chứ không còn tiền bạc cạnh tranh với ngoại quốc, không cạnh tranh, nổi. Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được? Tuổi trẻ mà ý thức được ta đã mất sự quân bình và ta biết tự lập lại sự quân bình, thì tương lai ta là một người cố vấn cho những cái hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ. Vì chúng ta đã trong thực hành, đã nếm qua những người đau khổ, đau thương. Hàng tuần các bạn cũng nhận được thơ đau khổ bên nhà. Các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà trước hết phải cứu mình, có thanh tịnh không? Mình giúp ta một, mình kể chuyện mười cũng không được. Mình thấy mình thanh tịnh, quân bình thì mình tận, mình dấn thân, hy sinh, đạo đức, cứu độ người ta. Bất cứ mình gấp nào, chỉ lo làm, chỉ lo xây dựng, chỉ lo đổ tha, mồi móc cái óc chúng ta để đem sự sáng suốt. Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không. Kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Vậy chứ người Việt Nam làm cái gì bây giờ? Phải là tu, phải là sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn. Chúng ta biết ta có bốn, ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không? Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân bình không thấy. Bây giờ chúng đạt tu quân bình, đạt được quân bình chúng ta sẽ thấy toàn diện. Chúng ta sẽ thấy thiên cơ rõ ràng. Nhờ cảnh khổ, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam. Khổ chừng nào, moi móc cái óc chúng ta tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. Cái nạn cấm cao ngạo mạn, tham quan ỷ lại, dễ bỏ, trở về với sự thanh tịnh, nhìn nhục, hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới, để đạt tới một kết quả tốt đẹp và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Không sợ chết nữa. Phải làm điều phải, phải nói điều phải, phải nói sự thật. Không có lệ thuộc, nịnh bợ nữa. Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không, mà ngày hôm nay có nhà có cửa thì mới thấy cái khả năng của các bạn thế nào. Hoàn cảnh bắt buộc là chúng ta có thể xây dựng được. Nếu tôi ở Việt Nam, làm sao tôi làm được bác sĩ? Tôi chỉ là dốt nát mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ. Nhưng mà từ đây bắt tu rồi các bạn thấy được. Không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì mọi người đều là vô cùng. Nhìn con người và kính trọng con người và bái phục con người và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân, chứ không phải tự đắc để thụt lùi. Không có vụ đó. Phải học hỏi để tiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chân lý là cái gì. Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa. Còn pha dèm đá phá, đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn. Không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. Mọi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới nó nhìn chúng ta bằng cách nào? Lúc nào cũng ở trong tinh thần triều mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học, và họ chịu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu, họ sửa, họ không có chấp. Mọi người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm, không có ăn được xu lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được. Thiền đường Prisen và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau. Những bữa họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó. Ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thiết tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có rồi, cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang đã ban chiếu cho tất cả vạn linh, cây cỏ hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy rõ rệt, không có thay đổi được. Đó là có luật trời rồi. Nhưng mà sống với luật trời, không biết luật trời, đặt luật tham mê của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, thì lúc gây thì đánh đập, làm cho gia can bất ổn. Đó là một cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây mà không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi phải ý thức rõ, chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình, thì lúc nào chúng ta cũng thể hiện được cái tâm từ và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa. Các bạn không có lộ, họ chửi các bạn, họ làm cái gì các bạn mà các bạn nhịn nhục, là đối cuộc các bạn là bạn thân của họ mà thôi. Không có người nào mà ghét người hiền, người nào cũng thương người hiền và ghét người ác mà thôi. Không nên làm điều ác, nhịn nhục hướng thiện, thì lúc nào chúng ta mới nắm được cái chìa khóa đi ba cõi thiên địa nhân. Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy con người phải trở về thiện lành, không dạy con người hung ác, không có bày mưu đốc sử để hại lẫn nhau mà phá hoại cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đã an bài cho mọi người có cơ hội thăng hoa, hưởng nguyên khí để mà sống. Các bạn không có nguyên khí của vũ trụ lấy gì mà sống? Rồi tranh chấp tạo trược, phóng cái trược khí bài tiết ra những cái độc chất cái trong não, rồi nói những cái ngậm máu phun người, cái đó làm cái gì? Phải nói thật, có hư thì sửa, sửa thét rồi tiến, không có gì phải giấu giếm và suy luận sai và nói bậy. Cái đó là tự dẫn sai khối thần kinh của mình, bệnh hoạn tới già rồi ăn không được, ngủ không yên. Lúc đó mới thấy rằng chính mình đã hại mình chứ không ai mình ai hại mình hết. Cho nên địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Mà nếu các bạn nghĩ xấu cho người khác thì các bạn chắc chắn là đi địa ngục. Nghĩ tốt xây dựng cho mọi người thì tự nhiên các bạn được lên thành đàn thiên đàng, nhẹ làm trời nắng làm đất, chứng minh trước con mắt phàm của các bạn thấy rồi. Mà tâm thức các bạn nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhàn hạ thì lúc nào các bạn cũng ở trên đâu, ở dưới đâu. Cho nên những người tu vô vi hồi trước không có quen ai hết, bây giờ tu thét rồi cái trình độ nó nhẹ lên rồi. Ồ, hồi trước tôi muốn quen vị bác sĩ rất khó, một kỹ sư, một tiến sĩ rất khó, bây giờ kỹ sư, tiến sĩ là anh em mình hết. Mình nhìn cái hạnh của họ, cái hạnh họ cố gắng, cái hạnh họ chịu tu từ tiền kiếp, bây giờ họ mới có cái phước này. Rồi nhìn cái một vị bác sĩ đó mình để cố gắng tu hơn, nhìn một vị kỹ sư đó mình cố gắng lo học, lo trật tự gia đình hơn, nhìn một vị tiến sĩ đó mình thấy cái phước của họ tràn đầy. Tại sao mình không có phước? Mình học hoài, ngu hoài, thi hoài, rớt hoài, mình thiếu phước. Mình mới hướng thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người, mở tâm mở trí ra, thấy tất cả thế gian không phải là của tôi mà của vũ trụ, của trời đất, trời Phật đã sắp đặt. Thì tâm thức các bạn mở và các bạn sẽ tiến tới bác sĩ tâm linh. Đó là vị trí cao nhất. Cho bác sĩ trị bệnh cho thuốc là chuyện thường ở thế gian, nhưng mà không phải dễ đạt. Phải có cái bước mới được. Cho nên các bạn bước làm thiện, cái phước điền trong tâm thì tự nhiên sau này các bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp. Đó, cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đã thấy những cái gương lành như Đức Sư Trí Kri, hạnh hy sinh vô cùng nhưng mà nhịn nhục vô cùng, không có trả thù bất cứ một ai. Phải nhớ cái điều lành này mà chúng ta phải thực hiện cho đúng. Không nên gây sân hận cho gia can, không nên gây sân hận cho xã hội, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức trên hết. Đặt nền tảng đó mới đo lường được tâm thức của chúng ta đang trì trệ và tâm tối ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta đổ bộ trên xứ Bỉ này là trong nguyên lý của tình thương và đạo đức, người ta mới nhận chúng ta ở đây. Trong và vô đây rồi chúng ta ăn bám rồi đi đâu, sau này phải trả nợ. Vay đâu trả đó, luật rõ ràng, không có chối chạy được. Có vay là phải có trả, không có ăn cướp của người ta được. Cho nên các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được cái quân bình. Lúc đó các bạn mới tham thiền nhập định được. Còn mình cứ lộn xộn mưu đồ cái này, mưu đồ cái kia, mưu đồ cái nọ, không bao giờ tham thiền được. Thấy rất dễ, ngồi chơi dễ mà tham thiền không được. Nói thiệt giỏi, nói đủ thứ hết, kêu ngồi một tiếng hồ còn không được, ngồi không được. Bị bên trong không thông. Lý luận bên ngoài thì hay, mà bên trong không thông thì ngồi không được. Tự tạo ra mê chấp, tự trói buộc mình vào gốc cây và không có tiến triển được. Sanh bệnh này bệnh nọ, tới giờ phút lâm chung đau khổ vô cùng. Cho nên hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn nơi đây. Tôi mong rằng mọi người, không nhiều thì ít, phải thấy rõ tâm hồn của chính mình và thấy rõ bản năng của chính mình và thấy rõ vị trí của mình để thực hành một cái phương pháp rất tốt, trở lại quân bình cho chính mình mới tận độ được chúng sanh. Cho mình không biết lo cho mình, lo cho ai? Bản thân dồn dập động loạn, gia đình bất ổn, không có lo cho ai được. Cái căn bản hoàn cảnh là ân sư, mà hoàn cảnh mình không hiểu, làm sao lo qua những cái hoàn cảnh của xã hội được. Cho nên đây là kiến thiết tư tưởng của mọi người, và để mọi người trở lại với căn bản của chính họ. Pháp tu này là pháp của hành giả, không phải pháp của ông Tám. Ông Tám nhờ cái pháp này mà ngày hôm nay ông Tám mới trực diện nói chuyện với mọi người được. Thì các bạn tương lai, các bạn tu rồi, các bạn sẽ trực diện nói với tất cả mọi người. Thì mọi người Việt Nam đã đi khắp thế giới sẽ nói chuyện khắp thế giới ở tương lai. Nếu cố gắng tu cái pháp này, tự nhiên phát huệ, tự nhiên thông suốt, tự nhiên cởi mở, tự nhiên cảm thức mọi điều hay dở trong nội tâm, mà giải những cái khuyết đau khổ của chúng sanh ở tương lai. Chứ không phải đợi các bạn thành Phật các bạn mới độ người ta. Cứ tu đi rồi các bạn thấy tự nhiên cái thông minh nó ra. Thơ thi hồi nào giờ không biết làm, rồi các bạn cũng làm được. Không có phải chuyện khó, mà người thế gian người ta cứ là khó. Bởi vì khối óc con người, computer bây giờ các bạn thấy từ khối óc con người chia sẻ ra, rồi thấy nó hay, bấm nó hỏi, nó trả lời. Nhưng mà con người sắp đặt cho nó, mà mình mang khối óc của con người liên hệ với càn khôn vũ trụ, cái computer general tổng quát ở bên trên mà mình không biết sử dụng, thiếu thanh tịnh, nhớ đầu này quên đầu kia, đều có trật tự. Tu trở lại trật tự thì nhớ hết tất cả mọi sự việc và thấy hết tất cả mọi sự việc, không có gì đau khổ. Mình làm cái tâm eo hẹp, ích kỷ, bẩn thỉu, chạy theo tiền, chạy theo tình, tự chôn sống tâm linh của mình thì thấy khổ. Còn nếu mình mở ra, mình không chấp, không mê những cái việc đó thì đã làm gì mà đau khổ. Con người là con người, là hạnh phúc vô cùng. Cả càn khôn vũ trụ ban chiếu cho mình hơi thở sung sướng. Có mọi trí khôn loài người đã kiến thiết nhà cửa, xe hơi, nơi an ngữ cho mình. Tại sao thì mình không đạt cái sự sung sướng trong nội tâm và cảm phục những người đi trước, và chúng ta làm một điều lành cho những người kế tiếp. Các bạn tu là làm việc cho người kế tiếp, các bạn hướng thiện là làm việc cho những người kế tiếp. Tại sao chúng ta làm không làm cái điều đó? Điều cần làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, ngay trong gia can, nhưng mà từ chối. Rồi tham ăn, tham chơi, sân si, rồi tạo cái tánh bần tiện cho chính mình, khổ. Cho nên hiểu được điều này, mình khai thác nó ra. Cứ tận dụng khai thác, nhìn lại sự thật, nhìn lại sự sai lầm của mình, mà lật ngược nó mà đi, thì tự nhiên các bạn thông suốt, không có gì khó khăn. Thì hôm nay tiện đây tôi cũng có thì giờ dành riêng cho tất cả mọi người. Nếu cần hỏi cái gì thắc mắc về đời lãnh đạo, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có của tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.